Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị khán giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mali xin được kính chào quý vị khán giả ở khắp bốn phương đang theo dõi các chương trình của Đài Phát thanh Việt Nam, phát đi từ Oklahoma City, tiếng nói của người Việt quốc gia không chấp nhận cộng sản. Và chúng tôi sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Chuyện Quê Nhà. Mali xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và nhà báo Hồng Phúc. Xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, xin kính chào khán giả của Đài Việt Nam. Chào cô Mai Ly và kính chào ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, chúng tôi là Hồng Phúc từ Wichita, Kansas. Xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Xin kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và xin được kính chào cô Mai Ly.
Dạ vâng, Mai Ly xin được một lần nữa kính chào hai vị, và Mai Ly cũng hy vọng rằng hai vị đã có những cái ngày lễ Noel thật là ấm đắm, đầm ấm với gia đình, và hôm nay đã chuẩn bị và sẵn sàng để trở lại quý vị khán giả ở khắp bốn phương trong chương trình Chuyện Quê Nhà. Và thưa quý vị khán giả, như thường lệ, hôm nay là ngày 29 tháng 12 năm 2016, chương trình Chuyện Quê Nhà lại đến với quý vị với sự góp tiếng của luật sư Đinh Thạch Bích và nhà báo Hồng Phúc và Mai Ly. Thưa quý vị, trong chương trình đêm nay, chúng tôi sẽ lần lượt điểm qua các tin tức đã xảy ra tại quê nhà trong tuần qua. Trước hết là ông Nguyễn Phú Trọng lại mới ra huấn luyện lệnh cho ngành công an là phải một lòng chung với đảng. Đảng còn, ta còn. Thứ đến là cuộc họp báo của Công an tỉnh Yên Bái về cuộc điều tra về cái chết của ba cán bộ cao cấp của tỉnh bị ám sát tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vào ngày 18 tháng 8 năm nay. Và Thứ trưởng của Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam thú nhận nghĩ mãi và mà vẫn chưa phát họa được cái diện mạo của kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ra sao. Và sau cùng, và kế đến nữa là Thành ủy Hà Nội ban hành lệnh phụ nữ không được mặc váy ngắn. Và sau cùng thì thưa quý vị, tại nước Nga hiện đang có một phong trào đi tìm sự thật về những cái chết dưới thời Stalin. Chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với chương trình ngày hôm nay. Và thưa luật sư, mới đây trong hội nghị toàn quốc lần thứ 72, ngành công an Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra huấn thị nhấn mạnh rằng cán bộ, chiến sĩ công an, nhân dân phải là những người hết lòng trung thành với Đảng, chỉ biết còn Đảng, còn mình. Công an phải làm tốt công tác bảo vệ đảng, vân vân. Công an bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ là lẽ đương nhiên, có gì đâu mà phải nhắc nhở, phải không luật sư? Thưa luật sư, có điều gì bất ổn trong cái lời phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng chăng? Xin luật sư vui lòng cho biết ạ.
Vâng, tôi xin rất hoan nghênh quý đài. Cái tuần này đã đưa ra một số những tin tức đang rất là sôi nổi ở trong nước, và tôi cũng đã theo dõi những cái tin tức này một cách rất là sát. Và chúng ta đừng có quan tâm rằng cái anh ta trong lũ này anh ấy nói cái gì, anh làm cái gì. Anh ấy là tiến sĩ xây dựng đảng, cả đời của anh chỉ có biết là hô khẩu hiệu để ủng hộ đảng thôi. Thành ra anh bây giờ là anh hô khẩu hiệu là cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phải hết lòng trung thành với đảng, chỉ biết còn đảng còn mình, là bởi vì anh ở trong cái tình trạng đang được bầu lên làm tổng bí thư đảng trong cái thế mà đảng cộng sản ở Việt Nam nó đang chết chẹt giữa cái cuộc đấu tranh quyền lực giữa Mỹ và Trung Cộng, và anh là Phú Trọng này được đưa ra để làm cái trái độn trong cái giai đoạn này, cho nên anh sờ đến đâu thì là nó có vấn đề đến đó, và anh không có đủ cái power để làm cái những cái việc mà chỉnh đảng để cứu đảng. Anh sờ đến những cái nhóm lợi ích mà cần phải thanh toán đi để cho dọn đường cho cái giai đoạn sắp tới của đảng nhà các anh ấy. Thì anh sờ đến cái nhóm lợi ích của Trịnh Xuân Thanh thì anh bị anh Trịnh Xuân Thanh nó trốn biệt mất. Thì anh hỏi công an này thì là tại sao lại để cho nó trốn biệt mất, thì công an nó bảo thì là cái điều hành đảng nó là như vậy. Chính ông đã ký cái nghị quyết 15 là không được cái điều tra trinh sát đảng viên trước khi lệnh đảng. Anh chưa có ra lệnh cho đảng trinh sát thì làm sao mà tôi canh chừng nó để nó khỏi trốn được. Và vì thế cho nên anh đem hết cái bộ sậu chóp bu của Bộ Chính trị vào lãnh đạo trực tiếp ngành công an. Và từ đó giờ đi anh thì biết rằng là ngành công an này là cái ngành không đáng tin cậy. Cho nên anh nhân mượn cái hội nghị toàn quốc lần thứ 72 ngành công an này, anh lại đến đánh khổ khẩu hiệu thì công an bảo vậy. Nhưng như cái hộ khẩu hiệu của anh chứng tỏ rằng đảng của anh đang trên đà lung lay. Đảng của anh ấy, anh chính anh Nguyễn Phú Trọng này, anh cũng hô hào hô khẩu hiệu rằng thì đảng có ba cái công cụ để bảo vệ đảng. Quân đội thì như là thanh kiếm, công an thì như là cái lá chắn để bảo vệ đảng, còn chưa tuyên giáo thì như là cái ống loa để mà tô vẽ cho cái chính nghĩa của đảng. Bây giờ là cái lúc anh phải củng cố ba cái khí cụ bảo vệ đảng, mà anh mới xà đến cái Trịnh Xuân Thanh thì lòi ra là công an anh không nắm được, cho nên mình vô khẩu hiệu. Thành ra tôi thấy là anh Trọng Lũ này trong cái tình trạng đảng của anh trên đà sụp đổ, và trong cái thế chết chặt giữa Mỹ và Tàu, và trong cái thế chết chặt là Mỹ sẽ đối thẳng đánh với Tàu, không cần anh ấy để mà khóa cái thêm một cái nút chặn để bê vào anh Tàu nữa. Cho nên anh là có một nhà bình luận ở đây nói là anh là khi mà Mỹ đối phó với Tàu mà mạnh tay lên thì có lợi cho nước Việt Nam. Xin lỗi ông, nước Việt Nam nó là nước ven của chúng ta hay là của Việt Cộng mà có lợi, mà lợi gì cho Việt Cộng thì ông không nói, ông với nhà bình luận đó thì quý vị đều để biết rồi, nhưng mà tôi không tiện nói trên ở đây. Vâng, thì tóm lại là cái việc anh Nguyễn Phú Trọng này chẳng những hô khẩu hiệu mà anh còn hô khẩu hiệu bên quân đội nữa, là chứng tỏ rằng anh trong cái nỗ lực là chỉnh đảng để cứu đảng của anh đã đang thấy, anh cảm thấy là anh bất lực rồi, và cái đảng của anh không thể chỉnh nữa rồi. Vâng, xin ông Hồng Phúc cho biết thêm ý kiến.
Dạ vâng. Trước khi Mai Ly mời ông Hồng Phúc lên tiếng thì Mai Ly xin nhờ luật sư làm ơn giảm cái âm thanh của luật sư cho Mai Ly khoảng 50% thôi để cho cái âm thanh ở bên này nó được rõ hơn nhé luật sư nhé. Vâng, Mai Ly xin mời ông Hồng Phúc. Ông Hồng Phúc nghĩ sao về vấn đề này thưa ông?
Dạ, thưa cảm ơn cô và cảm ơn luật sư. Xin thưa quý vị khán giả, thì ý kiến của luật sư Đinh Trạch Bích vừa mới đưa ra thì tôi thấy không còn gì để bổ túc thêm cả. Bởi vì đúng là cái anh chàng Nguyễn Phú Trọng này đó, anh đang ở trong một cái tâm trạng gần như là hốt hoảng đó. Cho nên từ xưa nay không có ông bí thư nào mà ông nhảy ngay vào cái đảng ủy của Bộ Công an mà ông làm một cái thành viên ở trong đó. Bởi vì ông biết rằng cái chế độ này đứng vững hay không nó là do cái bộ phận quan trọng thứ nhất, đó là công an. Nó có thể lật đổ chế độ, nó có thể phản anh, nó có thể giết được anh Dương. Thành ra anh nhảy vào đây làm đảng ủy. Mà thưa quý vị, nguyên tắc tổ chức của bọn cộng sản thì chúng ta biết rồi. Cái đảng là trên hết tất cả mọi thứ. Ở bộ phận nào cũng có đảng ủy. Thì trong quân đội cũng có ủy đảng ủy, được ủy viên bộ chính trị ở trong đó. Rồi thưa quý vị, ngay ở trong hành chánh cũng vậy. Các ông chủ tịch ủy ban nhân dân của thành phố hay là của tỉnh hay là của huyện, của xã đó, thì luôn luôn có một cái anh đảng ủy đi bên cạnh. Mà cái tiếng nói của anh đảng ủy mới là cái tiếng quan trọng sau cùng. Thành ra ông Nguyễn Phú Trọng, ông cũng ở trong cái trạng thái hốt hoảng, cho nên ông đã nhảy ra bộ công an, ông ngồi và ông làm luôn là cái thành viên ở trong cái đảng ủy của Bộ Công an, thì anh có thể nắm vững mọi thứ. Đó là cái điểm thứ nhất. Phần thứ hai đó thì đúng như luật sư Bích nói, có ba cái chế độ, có ba cái bộ phận mà để bảo vệ cái Đảng Cộng sản sống còn. Thành ra anh ta phải nhắm vào trong cái chuyện này để mà anh ta nhảy vào để mà chỉ huy trực tiếp. Thứ đến không biết luật sư nghĩ thế nào, tôi nghe râm ran có cái dư luận cho rằng là giữa cái đại tướng Trần Đại Quang đó, bây giờ là đang làm chủ tịch nước đó, hình như có một cái mối, nghĩa là hình như hai anh cũng đang kèm cựa với nhau giữa Nguyễn Phú Trọng và Trần Đại Quang, cho nên anh Nguyễn Phú Trọng hết sức là thận trọng và luôn luôn đề phòng những đối thủ của mình ở trong cái Đảng Cộng sản hiện nay. Thì đúng như luật sư nói, cái nội bộ của họ đang ở trong cái thế, nghĩa là gầm gầm lẫn nhau để mà làm việc, chứ không anh nào tin được anh nào cả. Thì đấy là ý kiến của tôi, thưa cô Mai Ly và thưa luật sư.
Dạ vâng, em xin được cảm ơn ông Hồng Phúc. Thì nói tóm lại là chúng nó gồm chúng nó. Vâng, thưa ông và thưa luật sư, vào ngày 26 tháng 12 12 vừa qua, thì Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức một cuộc họp báo để cho biết kết quả của cái cuộc điều tra về vụ nổ súng tại trụ sở Ủy ban tỉnh Yên Bái vào ngày 18 tháng 8 vừa qua, làm cho 3 cán bộ cao cấp của tỉnh bị thiệt mạng. Công an Yên Bái nói rằng họ đã đình chỉ điều tra vụ án với lý do thủ phạm gây ra vụ án là Đỗ Cường Minh đã chết. Họ nhận định rằng bất mãn, bức xúc cá nhân trong việc bố trí sắp xếp nhân sự khi sáp nhập chi cục lâm nghiệp vào chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã dẫn đến việc ông Minh bắn chết hai ông Cường và Tuấn. Công an nói động cơ gây án của ông Minh là không có yếu tố chính trị, không có mâu thuẫn trong làm ăn kinh tế hay tình ái. Thì thưa luật sư, dưới con mắt của một luật sư, việc kết thúc điều tra một vụ án mạng như thế này có hợp lý hay không? Hay còn điều gì cần được đặt ra thưa luật sư?
Vâng, về cái vụ án này không cần phải con mắt của một luật sư. Bất cứ người nào cũng thấy cái vụ này là một cái vụ, nó như là tiểu thuyết trinh thám. Mà nếu mà nói cái vấn đề này một cách cặn kẽ thì có thể là cả một cuốn sách. Thì tôi đề nghị rằng các thính giả lên website Dân Làm Báo mấy tháng về trước đọc cái bài gọi là Rối loạn tại quân khu 3, quân khu 2, từ cái chết của tướng Lê Xuân Duy đến cuộc thanh toán máu nhuộm Yên Bái. Đấy là tôi có một cái tài liệu đó trước mặt, tôi in ra được là đến cả chục trang. Thì nếu nói về thì chúng ta không có thời giờ, nhưng mà tôi thì nói vắn tắt rằng anh Tổng Bí Thư bất cứ Đảng Cộng sản nào đều là tổng quân ủy, tức là anh ấy nắm cái linh hồn của quân đội. Mà anh phụ Nguyễn Phú Trọng này, khi anh ấy được làm Tổng Bí Thư thì vai trò của anh bên quân đội rất là yếu, anh chẳng nắm được gì cả. Và trong quân đội lúc đó thì đang có cái sự tranh chấp quyền lực giữa phe Nguyễn Tấn Dũng, phe Trần Đại Quang, rồi phe của Nguyễn Chí Vịnh, mấy phe nó tranh nhau cái quyền ở quân đội. Và nó đã thanh toán nhau rất nhiều lần rồi. Riêng cái vụ mà ở Yên Bái với quân khu 2 này, thì chúng ta để cho tôi chỉ nói vắn tắt thôi, rằng thì cái quân khu 2 là cái quân khu nó như là cái che dù cho thủ đô. Anh nào nắm quân khu 2 tức là nắm cái linh hồn của thủ đô Hà Nội, và nắm luôn cả cái vận mạng của cái bộ chính trị Đảng Cộng sản. Cho nên các nhóm lợi ích của Việt Nam Cộng sản nó đứa nào tranh nhau thì cũng phải nhắm cái quân khu hai. Và trong cái tài liệu của Dân Làm Báo mà tôi vừa mới nói đó, thì quý vị vào xem sẽ thấy rằng bất cứ phe nhóm lợi ích nào mà lên cầm quyền thì cũng phải nhắm đến làm cái quân khu hai, và đã biết bao nhiêu lần là chết đột tử ở cái quân khu hai này rồi. Và cái chuyện mới nhất là cái tướng Lê Xuân Duy chỉ có thiếu tướng thôi mà được bổ nhiệm làm tư lệnh quân khu 2. mà cái quân khu 2 đó là nó trụ sở của nó ở Yên Bái, và anh nào nắm quân khu 2 tức là nắm luôn cái tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Và cái vụ mà bắn nhau ở ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái xảy ra chỉ có mười mấy ngày sau khi anh tướng Lê Xuân Duy đột tử và nói là bị bệnh ung thư chết queo. Và cái bộ phận lãnh đạo tỉnh Yên Bái là bộ phận hành chánh và quân tỉnh ủy, thì đáng lẽ khi xảy ra cái vụ bắn nhau như thế thì các anh phải đến ngay lập tức là anh tổng bí thư đảng, rồi anh là tổng quân ủy, mà không các anh tổng bí thư đảng lại không đến, mà cái anh đến là cái anh thủ tướng chính phủ bên hành chánh, chứng tỏ rằng thì cái vụ này liên quan đến anh ấy. Và khi xảy ra rồi thì có lẽ là do bất ngờ, cho nên anh vội và anh ấy đến. Và cái anh mà được bị coi là thủ phạm, nghe là cái anh Minh ấy, thì là khi khám phá ra thì anh chưa chết. Và anh Nguyễn Xuân Phúc vào tận nhà thương vội vã, đến cái độ mà thường thường vào nhà thương thăm bệnh nhân là phải mặc áo của nhà thương này kia, mà anh tất cả mọi người mặc áo nhà thương, chỉ có kiểu mình anh không phải vội vã lắm. Anh xem lần thằng này nếu mà nó còn sống thì nó sẽ khai ra sự thật như thế nào. Tức là anh Phúc anh đến, anh phải bày ra một cái kịch bản là giải thích trước công luận như thế nào. Bọn người Việt Nam Cộng sản là luôn luôn là như thế, bất cứ chuyện gì xảy ra nó phải có một cái kịch bản để đưa ra cho công luận rằng thì cái việc như thế này sẽ như thế nào. Và anh Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra một cái kịch bản rất là không phù hợp với thực tế. Thí dụ như là anh nói rằng cái anh Minh này sau khi anh bắn hai ông kia thì anh ấy lại quay súng anh tự sát. Mà bác sĩ ở bệnh viện thì nói là cái phát súng mà chết tới anh ấy nó là bắn từ sau gáy chuyển ra đằng trước. Không có ai mà có thể tự tử mà lại có thể thò cái súng vào đằng sau gáy để bắn bằng sau gáy một cách quái lắm như thế cả. Và cái kịch bản đó nó díu dở đến cái độ là ngay sau khi mà soạn ra kịch bản công bố ra thì cái người mà công bố ra cái kịch bản đó là một cái bà gì mà phó ủy ban nhân dân đó, bà được ấy. Và sau khi bà diễn cái màn kịch bản đó của Nguyễn Xuân Phúc thì con bà được lên chức, thì bà được lên chức, chứng tỏ rằng cái lối soạn kịch của cái cộng sản nó thô lỗ lắm rồi. Chết cái cũng cái nhân loại mà đầy cách mạng tin học nó đã làm không bưng phá vỡ tất cả, bưng bít màn che màn sắt thì bưng phá vỡ hết, mà anh vẫn cái diễn kịch bản cái kiểu cũ, cho nên nó trở thành dễ dở. Và hơn nữa cái kịch bản mà anh nói ra thì là hai không phải là chỉ có anh một anh chết kinh mà nó bắn hai anh, mà hai anh ở hai cái trụ sở, hai cái văn phòng khác cách nhau đến mấy trăm mét, mà tại sao nó bắn cái anh thứ nhất rồi mà không ai hô hoán lên cả, nó là đi bộ sang bên này, nó còn nói chuyện vui vẻ với những người nó gặp ở dọc đường, rồi nó bảo nó bắn người thứ hai. Và bây giờ ngay lập tức thì công an nói rằng thì vì thủ phạm đã chết rồi, đã ngưng cuộc điều tra rồi. Mà tôi rất làm lạ rằng nó lấp liếm kiểu đó, nó tưởng nó yên rồi. Thế tại sao bây giờ nó lại đem ra? Lúc đó nó đã nói nó đã chấm dứt cuộc điều tra, thủ phạm đã chết rồi, nó không có truy cứu nữa mà không truy tố gì cả. Bây giờ nó lại đem ra, nó lại phân trần với dư luận rằng bây giờ điều tra kết quả như thế này. Và nó chỉ nói đến một kết quả cả cái anh mà bị bắn chết sau đó. Chứ còn không nói gì nữa, cái anh bắn chết trước cả. Và lòi ra thêm một cái, trong cái tường thuật về cái kịch bản thứ nhì này, nó lại lòi ra cái nữa là có một người nhân vật thứ tư, là cái anh tài xế mà của cái anh chết sau đó, là anh gặp cái anh Minh này ấy, thì anh chết sau đó, anh đang có khách thì anh lại đứng nói chuyện với cái anh tài xế đó, mấy phút sau mới vào, và vào xong đóng cửa lại. Thì cái cuộc điều tra mà cái kịch bản sau cùng này không hề nói đến những cái người khách mà vừa đi ra khỏi trước khi anh Minh anh vào là ai. Và cũng hàng nói là cái anh tài xế mà đứng nói chuyện với anh Minh ngoài cửa văn phòng là ai. Và là chỉ nói đến là không có yếu tố chính trị, không có mâu thuẫn làm ăn kinh tế. Sau lại nói tiết lộ thêm một cái nữa là tìm ở trong tủ có 150 triệu đồng mấy cái gì. Là anh lấp liếm một cái chuyện đã qua mà anh sửa kịch bản đi. Để mà anh lòi ra mà những cái kịch bản mới là làm cho người ta lại càng nghi ngờ hơn nữa. Và tại sao bây giờ nó lại khui cái vụ này ra? Chứng tỏ rằng trong nội bộ của nó, trong quân đội của nó, ba cái vũ khí để bảo vệ cho chế độ, ngoài công an ra, ngoài tuyên giáo ra, thì đến quân đội thì anh trọng trọng lũ này cũng chẳng nắm được gì cả. Và bây giờ anh sắp xếp cái vụ mà bắn nhau ở Yên Bái này không êm, mà vẫn còn nữa nhau. Và tôi xin lưu ý quý vị rằng cho đến giờ phút này, Tư lệnh quân khu 2 chưa có, nội bộ của Việt Nam Cộng sản chưa có cử được tướng nào thay anh Lê Xuân Duy này cả. Tức là cái bộ máy bảo vệ chế độ đảng đó là bây giờ nó loạn cung đình rối loạn cả lên, nhưng mà nó còn thanh toán nhau nữa. Và cái việc nó đem ra, nó họp báo rồi, nó đưa những cái chi tiết mới này. Nó cười lắm rồi, nó là cái thằng mà tài xế mà nó nói rằng nó là người hô hoán lên sau khi nó nghe cái tiếng súng nổ, thì lại có tiếng gọi tên nó ở trong, nó chạy vào thì thấy anh Minh này còn đang nằm trên vũng máu, tay cầm khẩu súng. Mà đương lý ra thì cái người hô hoán lên không được phép làm thay đổi cái hiện trường. Anh lấy khẩu súng anh cất vào trong tủ, xong rồi bây giờ hỏi anh tại sao cất trong tủ, anh bảo là tại thế anh kia nó còn sống sợ nó bắn nữa. Nó đã nằm trên vũng máu, nó cùng queo rồi mà nó sợ nó bắn nữa. Tức là những cái kịch bản này nó càng diễn những cái kịch bản theo cái lối mà được đào tạo của nó năm sửa năm xưa của thế kỷ trước. Bây giờ nó lại đưa làm cái trò như thế này thì chỉ chứng tỏ chế độ của nó là tan ra bối rối lắm rồi. Và cái quân đội này nó còn đang rắc rối. Và hơn nữa đó là tài liệu mà tôi nghiên cứu thì thấy rằng thì cái phe mà bị thanh toán là phe của tướng Đỗ Bá Tị. Sau khi nó thanh toán cái quân khu 2 và cái tỉnh Yên Bái rồi, thì nó đưa anh Đỗ Bá Tị sang làm phó chủ tịch quốc hội. Và tôi nghĩ rằng anh Đỗ Bá Tị này có đàn em của anh trong quân đội rất rất nhiều, cho nên thì chắc là anh Đỗ Bá Tị này anh quậy, cho nên bây giờ anh tìm cách anh lấp liếm, anh cắt nghĩa đủ thứ, mà anh càng cắt nghĩa thì càng lòi ra những cái gian dối của anh mà rồi. Vâng, tôi không biết là ông Hồng Phúc có những cái thông tin gì mà hay hơn là những cái mà tôi đã biết hay không?
Dạ, xin cảm ơn luật sư, chắc tôi không thể có nói được gì hơn nữa, bởi vì đúng là dưới con mắt của một luật sư như câu hỏi của là cô Mai Linh đưa ra là rất đúng. Mà sư cắt nghĩa đã đầy đủ, tôi chỉ có mỗi một cái thắc mắc. Trên nguyên tắc dù thủ phạm đã chết thì ít ra cũng vẫn phải tiếp tục điều tra để còn đi tìm đồng phạm. Nhất là cái anh mà đang cất cái khẩu súng của một người mới bị bắn máu mê lên láng vào trong tù, thì đó là một cái chuyện phi lý vô cùng. Và tại sao lại không đặt vấn đề những lời lấy cung của anh đó xem nó ra làm sao? Thành thưa luật sư, có vậy thôi, chứ còn tôi không có gì để bổ túc thêm cả. Xin được trở lại với cô Mai Ly ạ.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai ông. Thưa luật sư, ngoài ra thông tin tại cuộc họp báo cũng cho hay là công an thu giữ trong phòng của ông Ngô Ngọc Tuấn, chủ tịch Hội đồng Nhân dân, tức là nạn nhân, một chiếc cọc bên trong có tới 50 triệu đồng Việt Nam, két sắt bên trong có 100.000 đồng đô la và 1.500.000 đồng Việt Nam và một số nhẫn chưa rõ giá trị là bao nhiêu. Những vật chứng nêu trên được giải thích là của riêng của ông Ngô Ngọc Tuấn, tính có để dành lâu năm. Và câu hỏi được đặt ra là thưa luật sư, nếu là của riêng và một cái của nó lớn tới như vậy thì tại sao ông không có giữ ở ngân hàng hay là cất một chỗ nào, mà tại sao ông lại để ở văn phòng làm việc của ông? Thì thưa luật sư, người ta cho rằng đây là những đầu mối có thể lần ra thủ phạm, nhưng công an lại ngưng điều tra ở đây. Phải chăng có điều gì còn bí ẩn trong vụ này mà chưa được nói ra hết, phải không thưa luật sư?
Không phải là nó chưa được nói ra hết đâu. Với những cái tiết lộ không cần thiết này, thì tôi nghĩ rằng thì bên công an nó chơi bên quân đội. Nếu mà nó lấp liếm á, thì nó phải lòi những cái này đi. Đằng này nó tự ý nó khui ra, nó tự ý nó khai báo ra là có cái thằng tài xế nữa. Dạ, nó là tự ý nó nói là cái khẩu súng ở trong kéo nữa. Thì nó công bố ra là có $100 này, tức là gì? Tức là phe công an nó muốn khui lại cái vụ này để nó lật tẩy cái bè phe mà chủ trương cái vụ ám sát này, vụ giết người này. Cảm nhớ là cái này không phải là tôi nghĩ rằng không có công an nào mà ngu đến cái độ mà mượn cớ rằng thì là kết thúc rồi để cho công bố kết quả điều tra chết lộ ra những cái chi tiết không cần thiết như này, và trong khi đó thì những cái chi tiết cần thiết thì lại không đưa ra, chỉ đưa ra những cái chi tiết không cần thiết. Không có công an nào mà ngu đến cái độ mà tiết mà mở cuộc họp báo để công bố như này. Tôi nghĩ rằng nó cố tình nó sơ sót để nó chơi bên quân đội. Thành mà nếu mà giờ cái phân tích của tôi là đúng thì tình hình nội bộ của cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó đã tăng ra bối rối đến cái mức mà hết thuốc chữa rồi. Và tôi xin hết rồi.
Dạ vâng, xin cảm ơn
cô. Dạ xin cảm ơn cô. Dạ vâng, thưa tôi thì chỉ xin được nói với những cái suy nghĩ rất là của một người bình thường chứ không có kiến thức cao kiến gì trong cái vụ này. Cái thứ nhất đó, nó vô lý ở cái chỗ là tiền để dành mà lại không cất ở nhà, lại đem vào trong sở để là cái gì? Mà nhất là một cái người làm những cái chức cao như thế đó, là rất sợ tai tiếng khi có tiền bạc ở trong văn phòng mình, thì không ai có thể không suy nghĩ đến đó là tiền hối lộ hay là tiền bất chính nào ở đâu mà đem giấu ở trong đó. Điểm thứ hai đó là thưa vấn đề một công chức nhà nước làm gì mà có một cái số tiền ngoại tệ lớn đến như vậy, $100,000. Tôi có người ở hải ngoại cũng không qua có $100,000 mà để ở nhà như vậy hết đó. Ít nhất là tao một là gửi ngân hàng, hai là người ta đào lỗ sau vườn người ta chôn đứng, chứ ta đâu có thể mà để như vậy. Toàn là những chuyện vô lý. Người ta có cả nhẫn vàng đó. Dạ. Thường thường ở Việt Nam là cái kiểu nhà quê á, kiểu bình thường mà có của là cho tiền vào trong ngũ sành rồi đem ra rau vườn nó đào lỗ chôn dưỡng, chứ ai mà đem vào trong sở và để rõ ràng là mình tự tố cáo mình không ạ. Thành từ đây đúng như luật sư nói, chúng nó tăng ra bối rối, rồi có thể hai phe là đấu đá với nhau, nó cố tình sơ hở, nó đưa ra những cái chi tiết để làm cho người ta đặt cái vụ án này càng trở nên có nhiều thắc mắc và có nhiều câu hỏi, thì có thể đúng như tôi lời giải thích của luật sư Đinh Thành Bích. Dạ vâng, xin được trở lại với cô Mai Ly.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai ông. Và thưa luật sư, mới đây tại một cuộc hội thảo về kinh tế thị trường do Ngân hàng Thế giới và Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, ông Nguyễn Chí Dũng, Thứ trưởng của Bộ Kế hoạch Đầu tư tại Việt Nam, thú nhận tại một cuộc hội thảo là ông Dũng nghĩ mãi mà vẫn chưa phát họa được cái diện mạo của kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ra sao. Thì thưa luật sư, các lãnh đạo mà lái xe không được bản đồ thì làm sao mà chạy tới đích thưa giáo sư?
Vâng, thì cái vụ mà hội thảo hội luận về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là thêm một bằng chứng nữa chứng tỏ rằng cái Đảng Cộng sản của chúng nó đang tham gia bối rối. Và trong cái cuộc hội thảo này, ông Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư mà lại là thắc mắc rằng thì chưa biết được diện mạo của kinh tế thị trường sẽ định hướng xã hội chủ nghĩa ra sao. Nếu mà chúng ta không tăng ra bối rối, đố đứa nào dám đưa đặt câu hỏi này. Là vì câu hỏi này là câu hỏi rất là nguy hại cho chế độ. Hồi nào tới giờ là nó cứ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mà bây giờ cái ông là gọi là Bộ Kế hoạch Đầu tư mà lại nghĩ mãi chưa ra, thì chứng tỏ rằng thì mượn cái cơ hội thảo, và tôi theo dõi cái cuộc hội thảo này, thì cuộc hội thảo này không phải là chỉ có trong nội bộ đảng của nó mà thôi, mà có các nhà kinh tế gia và các nhà chiến lược gia của thế giới đến dự đấy kìa, chứ không phải là đấy. Và trong cái cuộc hội thảo này là người ta nêu ra là cái thắc mắc và kinh tế thị trường liên cho do nghĩa, mà cái khẩu hiệu này là Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó sao chép của Đảng Cộng sản ở Bến Tàu. Và luôn luôn là cộng sản nào cũng thế. Nó nói một đằng, nó làm một nẻo. Và khi nó nói được cái điều gì, thì nó phải nói cách nào để người ta hiểu sai cái ý của nó. Cho nên những cái, bất cứ nghị quyết nào của Đảng Cộng sản, nó cũng phải mở cuộc học tập để nội bộ. Tôi đã dự những cuộc học tập nội bộ của nó cái hồi tôi còn nhỏ ở các trường đại học ở ngoài đó. Thì tôi biết rằng thì là cái nghị quyết của Đảng viết là hành văn như thế này, thì lại phải học tập nội bộ. À, Đảng nói thế này nhưng mà phải hiểu như thế này nhé. Nói như thế này là để cho ở ngoài người ta không biết mình là cái gì, mình nói thế đánh đi lạc hướng thôi, nghe cho ngộ là thế này nhá. Đấy, cái khẩu hiệu kinh tế định hướng là gì nữa là như thế. Kinh tế thị trường là gì? Cộng sản mà đi vào kinh tế thị trường, tức là đầu hàng tư bản rồi. Mà nó cứ nói là đầu hàng thì nó xấu hổ, cho nên nó gọi là đổi mới hay là chết. Cái chữ đổi mới của nó có nghĩa là kinh tế Marxist không có nuôi sống được ai cả. Kinh tế Marxist đi cho khác chơi rồi, bây giờ là phải đi vào kinh tế thị trường và tư bản. Giờ nếu lại nói thì là sở dĩ là chúng ta phải đi vào kinh tế thị trường, đấy là lớn hơn cả nghĩa đó. Rằng thì là chúng ta nói là công nhân lãnh đạo, mà không có nhà máy thì làm gì có công nhân. Thì mà phải có nhà máy mới có công nhân chứ. Thì mà muốn có nhà máy thì phải có tư bản. Không có tư bản lấy gì đầu tư làm nhà máy. Vì thế cho nên chúng ta phải đi vào kinh tế thị trường để có giai cấp công nhân lãnh đạo. Và chúng ta coi như là đây là giai đoạn quá độ. Mà cái chữ quá độ đó cũng là một cái chữ của tàu. Chúng ta tưởng quá độ là excessive, là quá đáng cái gì đâu, không phải. Quá độ của Cộng sản là mượn đường. Cũng như là quá giang á, đi mượn xe người ta để đi là quá giang. Bây giờ nó là quá độ, tức là Cộng sản nó mượn xe của tư bản để nó đi đến cái chủ nghĩa xã hội của nó. Và trong nội bộ của Cộng sản ở Việt Nam bây giờ cũng thế. Cho học tập với nhau rằng nó thắc mắc rằng thì là lão sư Lenin nói như thế. Nhưng mà lão sư Lenin có nói rằng cái giai đoạn quá độ này là bao nhiêu năm không? Thì chính tên Nguyễn Phú Trọng nó trả lời ông Lenin không hề nói. Và chính cá nhân tôi cũng chỉ biết là chưa biết bao giờ chúng ta mới chấm dứt chế độ quá độ, có thể là đến cuối thế kỷ này cũng chưa nữa. Đấy. Và vì thế cho nên khi mà nội bộ nó là thứ trưởng Bộ Cách Đầu Tư mà hội thảo với các nhà kinh tế gia của quốc tế mà lại đưa ra câu hỏi là cho bây giờ diện mạo kinh tế thị trường ra là thì không thì nó vẫn chưa biết được, tức là nó bắt đầu thắc mắc về cái khẩu hiệu của Đảng được. Tức là khi mà chính người về chuyên gia về kinh tế của chúng ta đã phải hội luận với các cái nhà kinh tế gia của quốc tế là nó đưa ra câu đó, chứng tỏ rằng chế độ nó lung lay đến cái độ mà nó đang phải xét lại cái bốn nguy cơ của nó. Khi nó vào cái kinh tế thị trường điếu chơi cơ dễ thì nó hô hoán đổi mới là chết, nhưng mà phải đối phó với bốn nguy cơ. Đi vào kinh tế thị trường thì không thể không tham nhũng được, mà được cộng sản nó đi vào kinh tế thị trường thì không thể là bắt buộc là sẽ tụt hậu, nhưng mà ít nhất cái tụt hậu đó nó còn đỡ hơn là cái chỗ độ bao cấp trái phiếu. Cho nên nếu phải vào, và vì thế cho nên nó nói vào thì vào, nhưng mà phải không được chạch ra cái đường cộng sản. Vậy nguy cơ thứ nhất là chạch hướng, như thứ hai là tụt hậu, nguy cơ thứ ba là tham nhũng. Và bây giờ là tên Nguyễn Phú Trọng đang vất vả đánh vật với cái nguy cơ thứ tư là tự diễn biến, tự chuyển hóa. Và bây giờ trong cái cuộc hoang mang này thì Nguyễn Phú Trọng thì là tiếp tục như cũ, nhưng mà là cái phe mà cái chuyên gia của thế đó nó là đã thắc mắc rồi, bây giờ cũng chưa phát họa được kinh tế thị trường, chúng ta là chế độ đó là hoang mang rồi. Chẳng những là hoang mang giữa cái về phương diện tư tưởng mà hoang mang về cơ cấu. Chúng ta đã thấy rằng công an với quân đội bây giờ nó đã hoang mang, đã chọc mà bắt nhau rồi. Và lát nữa nếu mà chúng ta đi sâu vào, chúng ta sẽ thấy đoàn cái bằng tuyên giáo của nó bây giờ cũng đang vất vả, là vì nó tình hình nó thú nhận với nhau rằng thì tình hình này chưa có giải pháp mẫu, cho nên đi đến đâu thì mò đến nó. Và bây giờ nó đến cái tình hình là nó chưa đối phó xong rồi cái thắc mắc này thì nó bị cái thắc mắc khác, chờ đến đâu là có thắc mắc đến đó.
Và bây giờ ban tuyên giáo mới ra cái lệnh cho ban tuyên giáo là phải thế này, phải thế kia. Mà bây giờ ban tuyên giáo nó nắm bắt tình hình không kịp. Cho nên bọn nhà báo của Việt Cộng bây giờ cũng đang vất vả lắm. Nếu mà có chỉ giờ thì chúng tôi sẽ nói về cái đó. Để tóm lại là cái gì mà anh bộ trưởng, thứ trưởng kế hoạch đầu tư mà anh thắc mắc cái này, chứng tỏ rằng nội bộ của anh đang ra bối rối lắm rồi. Anh là không cần biết như thế nào nữa. Cứ anh nọ đi, đã đi mà đảng này kia đi mà nè. Và nó tiền hậu bất nhất. Và nó, ông nói gà bà nói vịt rất nhiều. Vâng, thưa chị Nét.
Dạ vâng, không biết là ông Hồng Phúc nghĩ sao thưa ông?
Dạ vâng, thưa cô thì cũng như là tôi cũng nghĩ như hồ là sự biết vừa mới trình bày á. Là đây đúng là một cái lời tố cáo rõ ràng cho cái sai lầm của cái con đường kinh tế của Trung Cộng ở Việt Cộng đang đi ngày hôm nay. Dạ, kinh tế thị trường và theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì rõ ràng là hai cái sự mâu thuẫn. Như luật sư Đinh Thạch Bích đã nhiều lần cắt nghĩa trên cái làn sóng điện này đó. Cái chủ nghĩa kinh tế thị trường với lại kinh tế chỉ huy của Cộng sản không thể nào đi song song được với nhau cả. Bởi vì anh nọ sẽ giết anh kia thì làm sao mà có thể đi được. Thế được cái lời của một cái ông, một cái là thứ trưởng của cái bộ kế hoạch đầu tư Việt Nam mà lại nói là không làm sao mà có hình dung ra được cái diện mạo của cái nền kinh tế thị trường mà theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có khác thì ông trừ vào mặt chế độ không? Đúng như tôi nói, đây không phải là cuộc họp nội bộ trong đảng. Đây là cuộc họp của Ngân hàng Thế giới, là cuộc quốc bằng cái cơ quan tài trợ rất lớn ở trên thế giới ngày hôm nay cho các nước kém mở mang có bơi vốn để mà đầu tư. Rồi cộng thêm với các nhà nghiên cứu của các quốc gia ở trong vùng đến dự họp nữa. Một cuộc họp mà dưới mắt quan chiêm của tất cả những các cái lực lượng kinh tế kinh khủng ở ngoại quốc. Họ nhìn vào cái nền kinh tế của Việt Nam hồi nay, mà một ông thứ trưởng là không được có cái trách nhiệm về cái ngành đầu tư mà nói những câu như thế, có thật rất là vô lý. Thành ra những lời chúng tôi trình bày vừa rồi cũng không ngoài cái quan điểm của luật sư vừa mới trình bày. Vâng, xin được trở lại với tôi.
Dạ vâng, và sau đây thì Mai Ly xin được mời luật sư cũng như ông Hồng Phúc chuyển hướng một chút xíu qua một vấn đề khác. Thưa luật sư, mới đây nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì lâu lâu họ lại cứ đưa ra những cái việc làm rất là quái đản, thưa luật sư, mà không thể hiểu nổi được. Mới đây thì tại Thành ủy Hà Nội đã đưa ra một cái quyết định gọi là quy tắc ứng xử, trong đó có khoảng bắt phụ nữ không được mặc váy ngắn. Thông cáo có đưa ra thước tắc hẳn hoi, thưa luật sư. Thì thưa luật sư, Thành ủy thì lo về việc chính trị, còn đời sống của Ủy ban Nhân dân cai quản, thì tại sao Thành ủy lại đi bỏ thì giờ đi lo cái việc mà đo váy của đàn bà, thưa luật sư?
Lại một trò dễ dở nữa. Là cái này, cái trò dễ dở này của cái anh Đinh La Thăng này. Anh Đinh La Thăng này, anh có biểu diễn cái popularity của anh ấy mà bằng nhiều cái. Khi mà anh vừa được làm bí thư Thành ủy rồi, anh nói anh ra cái lệnh rằng là công chức không được đi đánh tennis, rồi thì đi làm bằng xe buýt, đi làm bằng xe tư, không được đi làm bằng công xa vân vân. Và anh đang về vất vả về cái vụ anh có thể liên lụy đến anh với anh Trịnh Xuân Thanh, và bây giờ anh đưa ra những cái này là anh thi hành cái nghị quyết của đảng ấy. Là suy thoái về tác phong đạo đức này kia, thì anh cho là anh ra cái lệnh là không được mặc váy ngắn, là thi hành cái chỉ thị chỉnh đảng này, cứu đảng của Nguyễn Phú Trọng đấy. Nhưng mà tôi thấy cái trò dễ dở này của anh Đinh La Thăng này, và tôi xin mượn làm sóng điện này tôi gửi lời cảm ơn anh Đinh La Thăng. Anh càng dở những cái trò dữ dở này ra đó thì cái đảng của anh càng mau chết mà thôi. Lúc này là cái lúc mà váy ngắn dài, lúc này là cái lúc cứu nước như thế nào, lúc này là cái lúc là đối phó với tình hình quốc tế như thế nào, là lúc này là cái lúc mà đảng của anh ra như thế nào, mà anh này đi đặt vấn đề váy ngắn váy dài, đúng là trò dữ dở. Nhưng mà cái trò dữ dở này nó giúp cho cái những ngày sống còn rồi sống còn của các đảng với anh mau chấm dứt. Tôi xin gửi lời cảm ơn anh Đinh La Thăng.
Dạ vâng, thưa được cảm ơn luật sư. Không biết là ông Hồng Phúc nghĩ sao? Thưa ông Hồng Phúc, không, Miley cũng có thêm một câu hỏi nữa xin được đặt ra luôn, cũng liên quan vấn đề này. Không biết ông Hồng Phúc có biết là họ đo từ cái đoạn nào tới đoạn nào và ngắn dài như thế nào không?
Dạ, thì cảm ơn cô. Cảm ơn luật sư. Thế cái vấn đề này cũng rất là khó khăn. Cái chính cô đưa tôi câu hỏi khó quá. Nhưng mà cô lên trường tôi không trả lời được tôi đấy nhé. Thế cô, tại vì từ ngày mà làm cái sống đời lưu vong tị nạn cộng sản ở hải ngoại đó, thì vợ tôi phải làm hai job. Một job là đi làm ở một cái tiệm may cho Mỹ. Thì job thứ hai là nhà tôi có mở một cái cửa tiệm mà kêu là alteration, tức là sửa quần áo cho Mỹ. Và những lúc mà nhà tôi đi làm chưa về là tôi là phải do phụ trách cái vấn đề đánh dấu ghi mát này kia cho nhà tôi để về nhà tôi làm. Thành ra tôi cũng biết cách đo lắm thưa cô. Đã chứ cô nói đến vấn đề này là tôi cũng vui lắm. Dạ. Nhưng mà chưa thế này, phải trở lại với cái câu chuyện mà căn bản mà cô nêu lên đó, là cái thành ủy mà lý do cái việc váy ngắn váy dài của các bà thì tôi tính hết sức là dữ dởn, như luật sư Linh Thịnh Bích vừa mới trình bày đó. Ngày xưa trong dân gian Việt Nam có cái câu đó, tức là cái trống mà tụng hai đầu, bên Tây thì có mà bên Tàu thì không. Đó là cái tiếng lóng để chỉ cái váy của các cụ nhà ta ngày xưa hay mặc. Các cụ nhà ta ngày xưa đó thì thường mặc cái váy ở dưới và ở trên thì mặc áo dài tứ thân, xong một thắt nút ở đằng trước ngực, trông rất xinh và rất đẹp. Thế nhưng mà từ khi bọn Tàu nó sang Xâm Lăng và cai trị nước ta đó, thì nó bắt đầu nó muốn thay đổi cái nền văn hóa, kể cả cái văn hóa ăn mặc ở trong đó, thì nó bắt là phải mặc quần hai ống ra và mặc những cái áo mà nó tay chẽn, dường như bây giờ trở thành cái áo dài như giống cái sườn sáng của họ đó. Thế thì đã có một thời có các vị vua quan của chúng ta phản đối cái việc đó bằng cách là không cho mặc như vậy nữa. Thế nhưng mà sau đến đời vua Minh Mạng đó, thì ngài lại cho rằng cái trông nó có vẻ đẹp mặc. Thế thì nó mới có một cái chuyện là năm 1837 đó, vua Minh Mạng có ra một cái lệnh là cấm mặc váy. Thành như trong dân gian là có một cái câu ca dao vui lắm. Tháng 6 có chiếu vua ra, cấm quần không đáy người ta hãi hùng, không đi thì sợ chợ không đông, đi thì phải mượn quần chồng sao đan, có quần thì được đứng bán hàng, không quần thì đứng đầu làng để ngó quan. Dạ thưa quý vị, như là cái câu chuyện bây giờ ông, các ông mà bộ chính trị Việt Nam bây giờ ông là bước quay trở lại để mặc với lại những cho các khung diện cái váy mà thủng hai đầu á, chứ không có mặc quần nữa. Thì đây là cái việc mà tôi thấy như luật sư Bích vừa mới trình bày là công đinh ra tháng ông bảy, những cái chuyện này tôi thấy nó dở mà dở lắm. Trong khi các giáo viên là những nhà mô phạm dạy trẻ con đang cần cái nền nếp đàng hoàng, thì ông bắt đi tiếp rượu để các quan lớn quan nhỏ trong đầu tỉnh. Trong khi đó thì bây giờ ông là chấn chỉnh cái vấn đề váy ngắn váy dài để tỏ ra rằng có đạo đức cách mạng này kia. Thành ra họ luôn luôn họ luẩn quẩn và hình như không biết làm sao để xoay trở trong những cái hoàn cảnh như vậy. Thành ra thưa cô và thưa luật sư cũng thưa quý vị, tôi nghĩ chắc đây cũng là một trong những trò diễn dở mà không biết rồi đây còn chuyện gì nữa mà chúng ta cứ phải kiểu như ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở mà ông đọc tiếng cờ mà là đấy, thì chúng tôi nó sẽ không biết bao giờ dân ta mới có thể mở đầu ngóc đầu lên nổi. Dạ, để xin được trở lại với cô Miley rồi.
Dạ, thưa ông Hồng Phúc chưa trả lời câu hỏi của Mai Linh ạ. Không biết là đo...
Dạ, thưa cô thế này. Vấn đề đo bao nhiêu ngắn, bao nhiêu dài thì thưa cô, đó là tùy theo ý của người ta thưa cô, ý của khách hàng. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai nữa, những người mà kêu là chững chạc, kêu là ăn mặc cho nghiêm túc á, thì người ta thường phụ nữ thì thường là dưới đầu gối thưa cô. Thế nhưng mà các cô còn trẻ sau này thì các cô đâu có chịu mặc dưới đầu gối. Trông nó có vẻ quê mùa hay là già quá, thì ta lại thích trên đầu gối cơ. Thì thành ra nó có thành những cái nguyên liệu thưa cô, thì đấy là cái khái niệm thôi, chứ còn chính xác cao thấp thế nào nó phải tùy theo cái người mẫu thưa cô. Dạ.
Để coi có mấy ông cộng sản này ông sẽ lấy cái tiêu chuẩn của người mẫu nào đó thưa ông. Chúng ta đợi rằng tương lai chúng ta sẽ có câu trả lời về vấn đề này. Vâng, thưa luật sư, xin được trở về quá khứ một chút xíu. Thưa luật sư, trong những cái tay đồ tể khát máu của nhân loại là ông Stalin, chủ tịch Liên bang Xô Viết Cộng sản của Nga. Bàn tay đẫm máu của ông ta đã giết hàng triệu sinh linh cùng chủng tộc, cùng nòi giống với ông ta. Thì thưa luật sư, nợ đời có vay có trả. Mặc dầu hôm nay ông Stalin đã là người trên cổ, nhưng những nạn nhân của ông ta vẫn không sao quên được món nợ máu mà ông ta đã vay của nhân dân. Một phong trào được mang tên là đi tìm sự thật dưới triều đại Stalin đang được dấy lên tại nước Nga ngày hôm nay. Luật sư nghĩ sao về chuyện nước Nga và đến bao giờ thì nhân dân Việt Nam mới tính sổ với Đảng Cộng sản Việt Nam? Xin luật sư cho biết ý kiến chưa?
Vâng, cái này là cái hậu cộng sản của nước Nga. Khi mà Liên Xô sụp đổ là công lao của ông Yeltsin chứ không phải của ông Gorbachev. Ông Gorbachev là ông giống như Nguyễn Phú Trọng bây giờ đó, là chỉnh đảng để cứu đảng chứ không phải là để mà... Nhưng mà ông chỉnh đảng bằng cách là ông thi hành cái Perestroika thì phải đi tiếp theo là Glasnost để mà Đảng Cộng sản có thể sống còn được. Và Đảng Cộng sản tư bản hóa để gặp gỡ tư bản xã hội hóa ở giữa đường. Cái xu thế này thì đã được một nhà kinh tế của Âu Châu là ông Schumpeter, ông nói rằng tư bản xã hội hóa và cộng sản tư bản hóa sẽ gặp nhau ở giữa đường và đó là cái may của nhân loại. Mà kết quả là cái bộ máy cộng sản nó không có khả năng, nó không có cái flexibility, không có cái sự mềm dẻo để có thể điều chỉnh được. Cho nên tư bản điều chỉnh, xã hội hóa tạo ra công bằng xã hội để chấm dứt cái thời kỳ gọi là tư bản dừng rú, sao sova, capitalist, và đi đến cái chỗ, và đi đến nửa đường thì không thấy ông cộng sản tư bản hóa đâu cả, vì ông chết dọc đường nhờ, là vì cái bộ máy của ông ấy, nó là bộ máy cứng ngắc, nó không điều chỉnh được. Đấy, và bây giờ là sau khi mà Liên Xô sụp đổ thì tôi có một số bạn Việt Nam và bạn Mỹ sang Nga để giúp nước Nga chuyển đổi cái chế độ hậu cộng sản như thế nào. Và đã đưa đến kết quả là không có một tên cộng sản nào bị tắm máu cả. Và Đảng Cộng sản vẫn còn nguyên, nó chỉ có thiểu số thôi. Thậm chí mà những cái anh mà trung thần của chủ nghĩa cộng sản ấy, sau khi Liên Xô sụp đổ thì anh đi bán những cái huy chương để mà kiếm sống đấy, và người ta không có trả thù cộng sản. Nhưng mà đến khi cái anh Putin này anh muốn là cộng sản quỷ nhập tràng sống lại, cho nên dân Nga bây giờ người ta có cái sự ngu thế là đi hỏi tội cộng sản. Và bây giờ đưa ra một cái anh đầu tiên là cái anh tôi đọc cái tên là trên net mà tôi quên tên anh rồi. Anh đi sưu tầm một cái hồ sơ của ông cố nhà ấy bị cộng sản nó thủ tiêu như thế nào, và rồi lại đưa ra một cái chị nữa là cái bà ông cố của cái chị đó là có tham dự vào cái việc mà tố cáo cái ông cố của anh kia là gián điệp với các thứ rồi đi thanh trừng mà bị chôn sống này kia. Và cái ông cố của cái chị này rồi cuối cùng là cũng bị thanh trừng nữa. Đấy, bây giờ là tội ác của cộng sản, người ta khui ra. Và khi khui ra như thế rồi thì làm hâm nóng lại cái bản án diệt nhân loại của tất cả các thứ cộng sản trên thế giới này bằng cớ là tại thủ đô Washington của nước Mỹ có một cái đài tưởng niệm 100 triệu nạn nhân cộng sản. Người ta đã tha cho anh rồi, mày không biết thân, bây giờ anh quỷ nhập tràng ấy nên lại sống lại để làm phiền cho loài người. Mà cái sự mà đi hỏi tội, đi khui lại tội ác của cộng sản ở bên Nga là một cái cảnh cáo cho anh cộng sản sống sót ở bên Tàu cũng như là bên Việt Nam. Trong cái đài kỷ niệm 100 triệu nạn nhân cộng sản ấy, thì đó chúng tôi có đóng góp tài liệu vào cái chuyện đó. Và người Việt Nam chúng ta hải ngoại đưa ra con số là 3 triệu. Nhưng mà cái ban tổ chức người ta chỉ chấp nhận là nạn nhân của cộng sản ở Việt Nam chỉ có 1 triệu thôi. Là vì người ta không tính đến cái là bốc people mà chết ngoài biển. Bây giờ anh Putin bắn nha bắn nhắn thì lập tức là người ta khều ra cái vụ nhân dân đứng lên hỏi tội anh. Trước khi mà và đồng thời là ở bên Mỹ này với có cái ra cái đạo luật là Magnitsky đấy, và ông Obama là thượng viện và hạ viện Mỹ ra một cái nghị quyết là nới rộng cái đạo luật Magnitsky ra, mà người kia là ai? Là một ông luật sư người Nga. Mà sau khi cái cộng sản sụp đổ thì ông làm luật sư ông cho binh vực cho người nạn nhân rất nhiều. Rồi anh bị cái chế độ của anh Putin là này, bỏ tù và anh chết ở trong tù. Thì hình như nước Mỹ đã làm cái đạo luật Magnitsky để trừng phạt mấy cái anh mà dính líu và cái làm cho ông Magnitsky chết. Và hình như là trong cái trừng phạt đó có đóng băng mấy triệu mấy tỷ đô la của anh Putin này nè. Và bây giờ là bên Mỹ này, Thượng viện và Hạ viện Mỹ đã vote cái đạo luật đó lại và nới rộng ra rằng thì tất cả những anh nào mà đàn áp nhân quyền gây ra chết oan án oan và là gây tội phạm đối với cái cách nạn nhân của anh thì nước Mỹ sẽ nới rộng cái Magnitsky ra cho toàn thế giới. Đó là một cái đòn cảnh cáo cả chẳng những anh Putin và anh Tập Cận Bình và anh Nguyễn Phú Trọng nữa. Đấy, tôi nhìn cái việc mà ở bên Nga người ta đi khui tội ác của Stalin ra trong cái hoàn cảnh toàn cầu như thế thì chúng ta hiểu rằng gì, bọn cộng sản sống sót không có chỗ đứng trong cái loài người hiện nay nữa và nó còn ngoan cố mà nó quỷ nhập tràng nó làm phiền thế nào thì sẽ bị xu thế thời đại loại bỏ. Mà hiện đây đừng có hòng mà còn đảng còn mình dân thể thế là cùng như cái anh trọng lú anh ấy vẫn tụng kinh những khô khẩu hiệu Việt Nam. Vâng, tôi nghĩ là tôi nhìn cái nỗ lực khui lại tội ác của Stalin ở bên Liên Xô trong cái khung cảnh toàn cầu xu thế thời đại không cho bọn cộng sản chúng ta nó làm phiền nhân loại thêm một ngày nào nữa. Vâng, thưa thiên hết.
Dạ vâng, xin mời ông Hồng Phúc, thưa ông nghĩ sao ạ?
Dạ vâng, xin cảm ơn cô, xin cảm ơn luật sư. Thưa cái vấn đề này, thưa thứ nhất là chúng tôi xin được góp ý. Tôi xin được góp ý với luật sư cái câu hồi nãy mà luật sư không nhớ cái tên cái anh thanh niên ở bên Nga hiện giờ anh đi kiện, anh đang đi bới lại cái lịch sử cái gia phả nhà anh để mà anh kiếm ra những cái chết oan khuất của ông cố mộ cho tới đời ông cha. Cái anh đó tên là Denis Karagodin và anh đang làm chấn động dư luận ở bên Nga. Anh sẽ đứng lên làm việc và nhất định bị khui lại những hồ sơ trong gia phả gia đình của ông ấy, để cho tìm xem cho gia thủ phạm những cái chết oan khuất của ông ấy. Bởi vì dưới cái triều đại của Nga, của Stalin sau cách mạng tháng 10 năm 1917 mà Nga thành công cái đảng Bolshevik và cái dưới sự lãnh đạo của Lenin với lại Stalin á. Ngày cái con số mà hôm vừa rồi chúng tôi nói là một chương trình kia, cô Mai Linh có cho là kết quả đúng là như vậy. Cái con số nạn nhân của Đảng Cộng sản Liên Xô nó lên tới 19.400.000 người, chứ không phải có 700.000 người như tôi đã nói hôm trước mà cô Mai Linh đã correct là sửa lại giúp cho tôi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, những cái cơ hội này chúng tôi muốn nói đến cái chế độ vô nhân, tức là không còn vô nhân tính của con người, của cộng sản trên khắp thế giới, bất cứ đảng cộng sản nào. Thứ nhất, khi mà ông Stalin nắm quyền đó, là hắn ta trừng trị bất cứ một kẻ nào dám trái lại lời ông ta và muốn làm cản trở cái con đường độc tài của ông ta. Trong đó có những cái đồng chí thân tín nhất của ông ta là Trotsky, là một thành viên trong ủy ban chính trị, đã làm cái bộ trưởng ngoại giao cái thời đó gọi là nhân dân ngoại giao ủy viên này kia. Thì thưa quý vị, ông Trotsky chỉ vì đối lập với ông Stalin mà bị trục xuất, bị xuất phế ra khỏi bộ chính trị rồi bị trục xuất ra khỏi nước, và rồi ông phải chạy trốn trên khắp vòng vòng trên thế giới, và cuối cùng năm 1940 tại Mexico bên cạnh nước Mỹ, ông ta đã bị điệp viên của Nga theo có tới đợt đó và dùng búa bổ vào đầu và để giết ông ta. Đấy là những cái tội ác của cộng sản. Họ đối xử với chính đồng chí của họ với nhau. Ở nước chúng ta khi đảng cộng sản Việt Nam mà Việt Minh lên nắm quyền trong cái buổi giao thời đó, tất cả những người cán bộ hay những người làm cách mạng của quốc gia đất nước của chúng ta đó, cộng sản Việt Nam đều tìm cách thủ tiêu, giết chết, cho vào bao bố, lăng trì nghĩa là cột đá và đẩy xuống sông để mà giết chết. Tiếp theo sau đó là họ làm những công cuộc cải cách ruộng đất. Những cái người mà chỉ có một vài sào ruộng mà vì cái con số địa chủ ở chỗ đó họ đòi hỏi phải là giết 10 địa chủ mà không có đủ tiền bắt cả những cái người gọi là tiểu nông chưa được là phú nông lên cũng thành địa chủ và đem ra để mà đấu tố. Thì cái vị tàn ác không thể nào mà nói được. Sau những chuyện trong cái chuyện cải cách ruộng đất ở miền Bắc có một nạn nhân hết sức đau khổ. Đó là ân nhân của ông Hồ Chí Minh, ân nhân của ông Nguyễn Giáp, ân nhân của Trường Chinh. Đó là bà Nguyễn Thị Năm, một địa chủ ở vùng Thái Nguyên, đã thưa đã bị lâu do sự bắn. Mà ông Hồ Chí Minh biết mà phải nhậm tâm để cho cái ủy ban cải cách ruộng đất do bên Tổng Chỉ Đình Quang lôi một người đàn bà mà đã từng cho ông kia ăn ở đầu và con cái họ đã đi làm đến trung đoàn trưởng, tham gia các cuộc chiến ở miền Cao Bắc Lạng này kia, rất là có công lao, có huy chương, mà đem người ta ra mà bắn một cách hết sức tàn nhẫn. Một chuyện cuối cùng nữa là mà con nhân chứng sống rõ ràng, đó là đại tá Phạm Văn Liễu, là khi còn sống ông có kể là một câu chuyện mà ông viết ở trong sách của ông á, là trả ta sông núi đó. Khi người Nhật bị thất trận, những sĩ quan Nhật họ không muốn trở về nước để phải chịu cái cảnh nhục nhã của một kẻ thất trận, họ ở lại Việt Nam. Việt Minh và các đảng phái cách mạng quốc gia đã mời những người đó ở lại và làm huấn luyện viên cho cái trường lục quân Trần Quốc Tuấn, để mà đào tạo cũng như trường sĩ quan thủ đức ở miền Nam của chúng ta sau này. Thưa quý vị, khi mà làm lễ mãn khóa đó, thì họ mời tất cả các giáo viên, các giảng viên đến dự một cái bữa tiệc để mở mãn khóa. Duy nhất có một ông đại tá Nhật là ông già yếu và ông cũng nghĩ cái chuyện đau buồn về vấn đề thất trận, ông không dự. Thì thưa quý vị, trong cái đêm hôm đó, tất cả những khóa sinh mà thuộc cái phe Việt Minh á, nó giết chết hết tất cả những người huấn luyện viên của người Nhật ở lại. Tàn nhẫn không thể nói được. Chỉ còn ông đại tá vì không đi dự mà còn sống sót, chạy ra được và trốn thoát về bên Nhật. Sau này khi mà ông Phạm Văn Liễu lên làm như là tổng vụ trưởng, tổng vụ hải ngoại của mặt trận Hoàng Cơ Minh qua đến bên Nhật, gặp lại ông đại tá là để mà xin lỗi. Thưa quý vị, đấy là cái đảng cộng sản đã đối với con người như vậy. Mà ngày hôm nay còn có những người ở hải ngoại, kể cả những giới trí thức cho tới những người đã từng cầm súng chống cộng sản, quay đầu về Việt Nam để mà học phục vụ hầu hạ cho một cái chế độ. Chúng tôi không biết thì những người đó họ lớn lên và được bồi đắp và hưởng những cái thứ thực phẩm gì để mà đầu óc họ có thể như thế được. Thì thưa quý vị, đã đến một lúc nào đó chúng ta cũng phải chính trở với người cộng sản, không thể nào quên được những cái mối thù này. Thì đấy là ý kiến của tôi trong vấn đề này, thưa cô Mai Lê.
Dạ vâng, thưa quý vị khán giả, nếu mà nói về tội ác của cộng sản trên thế giới này thì có lẽ chúng ta phải cần tới mấy tiếng đồng hồ chúng tôi mới có thể trình bày hết tất cả chi tiết. Và nó khủng khiếp mà nó to lớn như thế nào, thưa quý vị. Vào cái đệ nhị thế chiến đó, sau khi mà mọi chuyện xong xuôi rồi đó, thì phải nói là trên 60 triệu người đã chết trong cái cuộc chiến này. Và cả lúc bây giờ đó là coi như là 3% tính theo tổng số dân trên trái đất này. Trong khi đó thì ông Stalin, thưa quý vị, nếu mà từ trước giờ người ta cứ nghĩ là ông Hitler thì ông ác hơn ông Stalin. Nhưng mà thực sự nếu mà đặt về lịch sử, một ngày nào đó có cơ hội chúng tôi sẽ trình bày với quý vị, thì ông Hitler còn thua ông Stalin rất xa. Vâng, thưa ông Hạnh Phúc, Mai Ly nhìn đồng hồ thì chúng ta chỉ còn có vỏn vẹn 1-2 phút đồng hồ cho chương trình ngày hôm nay. Mai Ly xin được mời ông đứt kết chương trình ngày hôm nay, thưa ông.
Là xin cảm ơn cô, chúng tôi xin kính nhờ luật sư Đinh Thạch Bích vui lòng để đúc kết cùng cho cái chương trình hôm nay, bởi vì chúng tôi luôn luôn nhìn thấy cái sự việc đóng góp của luật sư mới là chính đáng, mới là chính. Thành ra xin nhờ luật sư vui lòng cho những lời kết cho chương trình của chúng ta hôm nay, thưa luật sư.
Vâng, tôi rất hoan nghênh ông Hồng Phúc với đài đem những cái đề tài này vào cái chương trình ngày hôm nay. Tôi rất thích những cái câu hỏi trong cái đề tài ngày hôm nay. Và tôi có một chi tiết tôi muốn nhắc thêm rằng cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam, tội ác của Cộng sản quốc tế như thế, tội ác của Stalin như thế, tội ác của toàn bộ phong trào Cộng sản của trên thế giới như thế, mà giờ phút này tên Trọng Lũ nó còn đăng cai cái đại hội 80 Đảng Cộng sản sống sót ở trên thế giới này. Và cái lúc đó là tháng 10 thì nó lại còn tổ chức kỷ niệm cách mạng tháng 10 Liên Xô nữa. Không thể tưởng tượng được. Tôi không biết là cái đầu của nó là như thế nào. Thành ra là cái bọn cộng sản này mà nó đến cái mức độ như thế thì tôi nghĩ rằng tôi đồng ý với ông Hồng Phúc là trong tương lai chúng ta phải hỏi tội nó chứ không thể tha thứ nó được. Vâng, tôi xin hết.
Dạ vâng, Mai Ly xin được thành thật cảm ơn luật sư, thành thật cảm ơn ông Hồng Phúc và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong suốt 60 phút vừa qua. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Mai Ly xin kính chào tạm biệt.
Vâng, xin tạm biệt quý vị.